Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trở nên là trớn cái gì đó như thế là sao? mình chỉ mình cái duyên mình mà nó được, nó đạt được cái lời lời điều nguyện đó thì mình sẽ là có duyên gặp được những gì thầy đó. Không nên đi tìm đầu, chỉ nên phát nguyện chúng ta nhớ điều đó. Mà vì thầy đó thì chúng ta đó là có đủ hai đức tính, một là tri kiến hay là đạo hạnh. Nếu chỉ có kiến giải, nghĩa là chỉ có cái kiến thức mà không có hướng dẫn sự thực hành thì sẽ dẫn dắt chúng ta dẫn dắt chúng ta đi trên cái sự kiến giải mà không, nghĩa là chỉ có kiến thức truyền đạt cho chúng ta mà không hướng dẫn cho chúng ta thực hành thì nó cũng giống như những chuyện học giả, giống như chúng ta học bên ngoài chỉ nắm được những kiến thức đó. Do đó là mình cần phải có một vị thầy vừa có kiến giải mà vừa có đạo hạnh, vừa có đạo hạnh. Cái tu tập của mình là cần ở đạo hạnh. Nhưng mà chỉ nếu có đạo hạnh không mà không kiến giải thì tâm địa của chúng ta là không được mở mang, mê mờ. Mình tu tập nhưng mà bị mê mờ. Và trường hợp này chúng tôi thấy là chúng ta bị rất nhiều, bị rất nhiều vào cái sự mê mờ. Thực hành nhưng mà thực hành sai. Giờ bây giờ mình nghe một cái người nào nói một cái câu gì đó là mình bị động tâm rồi, bị động tâm. Bây giờ trong chúng ta thì chúng tôi thấy thế này, Phật tử chúng ta là đến chùa nhưng mà vẫn còn cái tâm thân thôi. À, một Phật tử A có thể là muốn cho mình là hơn những cái Phật tử khác, do đó là có một duyên nào đó là có được gặp một cái vị thầy nào, rồi dựa vào một cái sự nghiệp đó bắt đầu đi quen với mọi người. À, thầy đó đến nhà tôi, thầy đó như thế này, thầy đó như thế kia. Mình đem cái điều đó ra, mình khoe, mình tự hành chuyện với mọi người, rồi những người khác họ không được thì sao? Rồi tức, phải không? Giận. Và nhiều lúc là giận, ta giận ngay cái chuyện này đó. Và thật sự vị thầy như thế nào mình hoàn toàn không hay, không biết. Và chỉ thông qua một người Phật tử thế, mình quay trở lại giờ trong thành. Mà ai mà rơi vào trường hợp này, chúng tôi không nghe, chúng tôi rất về một trường hợp này. Mình chưa có niềm tin ở vị thầy của mình. Một cái lời nói của ai đó tác động, lúc đầu là mình nghe theo là mình mất đi niềm tin của thành. Và trường hợp này chúng ta thấy rất nhiều. Mà mình mà bị người ta nói một câu mà tâm mình bị động thì dường như là mình bị động thường xuyên. Còn nếu như ai nói gì nói mà mình không bị động thì người ta sẽ không nói nữa. Còn ở đây chúng ta rất thường hay có chuyện mà hơn thua với nhau. Do đó là nếu như mà mình chỉ có thực hành không, nghĩa là chỉ thực hành mà không có được cái kiến thức, cái sự mà tri kiến, mình không được sự hiểu biết thì ai nói cái gì mình cũng tin. Mà thực hành đi chùa tụng kinh mà nghe ai nói cái gì cũng tin theo, cũng phiền não, cũng đủ điều xảy ra, không được lợi gì cả. Còn một người mà chi chi nói linh, ta đây chúng đạt được quả gì này, quả gì nọ, ta đây không trụ, không chấp, nhưng mà thực tế không thực hành được cái gì cả. Do đó là nếu như thiếu hai đức tính, một là tri kiến hay là đạo hạnh, thì cái con đường tu tập của chúng ta nó sẽ là gặp những cái trở ngại. Do đó mình cần phải là gặp được một vị thầy có đầy đủ hai đức tính để mà hướng dẫn cho mình, để giúp cho mình đi đúng đường, đúng hướng mà không bị sai lầm. Nhưng ở đây mở ngoặc nói thêm, thầy hướng dẫn mình có tri kiến, có đạo hạnh, nhưng mà mình phải nghe theo, phải thực hành theo. Chứ có rất nhiều trường hợp là được một vị thầy tốt như thế hướng dẫn, nhưng mà mình phải chấp vào những cái sự hiểu biết của mình, chấp vào cái bản ngã của mình, không được làm theo cũng không được gì cả. Do đó là chúng ta nhớ những cái điều kiện này, mình hiểu cái ý nghĩa của nó để mình phát nguyện và thực hành đúng như thế. Nguyện thứ ba đó là nguyện được thiện tri thức đạo học. Thì trong Phật pháp có hai loại thiện tri thức, một là giáo thọ thiện tri thức, hai là cần hành thiện tri thức. Thì ở cái phần mà giáo thọ thiện tri thức thì chúng ta đã đọc ác nguyện là cái nguyện thứ hai rồi, do đó cái nguyện thứ ba này cái chính là nói về những cái bậc trồng học với mình, nghĩa là vẫn là thiện tri thức nhưng mà thiện tri thức là những cái gì trồng học. Bạn đồng học cùng chung trong sinh hoạt nên các hành vi, các cái tạo tác của chúng ta có hợp với giới luật hay không, cái kiến giải có chính xác hay là không, có thể tùy thời gian thích hợp mà chỉ chỗ sai lầm để cho mình sửa đổi. Thế gian có câu là học thầy không gì? Không thầy học bạn. Nghĩa là học với thầy thì đương nhiên là quý, là tốt rồi, nhưng mà không bằng học với thầy. Bởi vì học với thầy lâu lâu mới là gặp thầy, thầy hướng dẫn. Còn bạn là gần gũi tiếp xúc thường xuyên, điều nào mà mình không hiểu thì học từ bạn nó rất là nhanh. Nhưng mà không phải vậy mà chúng ta chỉ học bạn mà không học thầy. Còn ở đây chúng ta phải hiểu thêm một cái ý nữa, là cái việc mà sống xung quanh mình có những người bạn đó, là những người bạn hay là những người bạn tốt, thì mình có những cái điều sai phạm về giới luật, mình có những cái ý niệm sai, có những cái việc làm sai, bạn mình biết và nhắc nhở cho mình để mà mình sửa đổi. Nhưng mà tất cả mình phải sửa đổi chứ mọi người nhắc mà mình chấp vào bản ngã của mình không sửa đổi cũng không được gì cả. Do vậy mình phải phát nguyện là gặp được những chị bạn đồng học mà những chị này là những người tốt, mà những người tốt thường chúng ta gọi từ đó là thiện chị. Vì vậy nếu gặp được một vị đồng hành thiện trí thức thì được sự lợi ích rất lớn lao. Thế nên cần cầu bậc minh sư là tối yếu, nhưng việc học hỏi với bạn lành cũng là sự không thể thiếu. Do đó là ở nguyện thứ hai và nguyện thứ ba nó không có thường. Nguyện thứ hai rất cần thiết mà nguyện thứ ba cũng cần phải có. Nguyện thứ tư đó là nguyện thường dạy bảo các kinh luật đại thừa. Đại thừa ở đây mình được hiểu nó là ở một cái sự mà rộng rãi, đem lại sự an lạc lợi ích. Phật tử nguyện được gặp minh sư tiền hữu dạy cho mình kinh luật đại thừa để cho mình được thông đạt nghĩa lý, hành trì giới pháp để tiến đến quả vô thượng bồ đề. Nghĩa là mình nguyện được cái gì thầy làm, cái gì bảo tốt, thì những chuyện này học khuyên mà chỉ mà dạy cho mình những cái kinh, những cái luật, những cái giáo lý để mình theo đó mình đi nó đúng, nó hợp và mình tiến bước đến quả vị vô thượng bồ đề. Do vậy ở cái nguyện thứ năm, từ nguyện thứ năm rồi nguyện thứ sáu, nguyện thứ bảy, nguyện thứ tám, thì bốn cái nguyện này nó chính là các cái cấp độ tu chứng của những cái hành giả Bồ Tát. Thì như chúng tôi đã dạy ở cái bài Bồ Tát, cấp độ tu chứng của Bồ Tát, thì trong lúc mà mình còn là vị phàm phu, mình phát tâm tu tập thì trải qua thời gian có thể là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp cho đến vạn kiếp, thì theo cái tâm thức mình nên chuyển đổi như thế nào, thì cái thời gian có thể là rút ngắn lại. Thì trong cái khoảng thời gian đó mình thọ trì tam quy ngũ giới, tu thập thiện, tu quán văn trai, thì lúc bây giờ mình tu để hoàn thiện cái nhân cách của một con người không, con người không, thì đó là mình là vẫn còn là phàm phu, nhưng mà ở bên ngoài gọi là phàm phu ngoại gì, hay còn gọi đó là ngoại thành. Thì trong chúng ta hiện tại mình đang ở ngoại thành, ta có bệnh mạnh, mà mình đang tu tập như thế này, mà thời gian để mình dược vào trong thập pháp thú hay còn gọi là thập trụ, thì cái thời gian nó có thể là trải qua 1, 2, 3 cho đến là vạn kiếp, nghĩa là cái tùy theo cái sự diễn biến tâm thức của chúng ta. Mà một kiếp tính bằng cách nào, nhớ không? Một kiếp tính cái cách tính như thế nào, hay như thế chắc là hay nữa, có dạy ra rồi chắc là hay nữa. Chúng tôi nhắc lại, chúng ta đầu tiên mình lấy là một tiểu kiếp. Một tiểu kiếp tính từ cái mốc thời gian là cái tuổi thọ con người là 84.000 tuổi. Tuổi thọ con người của mình hiện tại là bao nhiêu? Khoảng là 70-80 tuổi. Tuổi thọ trung bình của chúng ta hiện tại là khoảng 70-80 tuổi. Nhưng mà lấy cái mốc thời gian mà cái tuổi thọ con người là 84.000 tuổi, 100 năm giảm đi 1 tuổi. Giảm như thế và giảm hoài, chừng nào đến là tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi. Tính được không? Không tính được. Rồi tuổi thọ con người 10 tuổi, 100 năm tăng lên 1 tuổi, tăng chừng nào đến 84.000 tuổi, thì đó chính là một tiểu kiếp. Một tiểu kiếp. Một trung kiếp thì bằng 20 tiểu kiếp. Còn một cái đại kiếp nó bằng 4 trung kiếp, tức là bằng 80 tiểu kiếp. Bây giờ một kiếp về tinh, không tinh nào. Mà bây giờ một cái kiếp mà trong này nói đó là nó bằng là 80 cái tiểu kiếp. Một kiếp tức là một đại kiếp, một đại kiếp tức là 80 tiểu kiếp. Như vậy thời gian chúng ta chuyển đổi tâm thức thì rất là đồng. Cho nên là mình mới tu hay là mình đang ăn năn hướng này, mình nói là mình tu tập, mình chứng đắc, mình thành một cái quả vị nào đó là rất khó tin. Nhưng mà cái kiếp là nói như thế, nhưng mà tùy theo có mọi người cái sự chuyển đổi tâm thức nó khác nhau thì cái kiếp nó sẽ là rút ngắn lại, chứ không phải là tất cả mọi người đều theo công thức tính như thế. Thì như thế chúng ta mới là ở hầm khu ngoại vị thôi, chưa vào bên trong. Bây giờ chúng ta mới phát nguyện nè, phát nguyện là tu học pháp tu, tức là học trụ. Học trụ tức là cái chỗ mà các bậc tu hành nương vào để an trụ, là 10 vị đầu tiên của tam hiền. Người phật tử đã theo bậc minh sư thiện hữu nghe chánh pháp, phải theo chỗ chỉ dạy mà phát khởi tâm bồ đề, hướng đến đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là bốn cái nguyện đầu tiên. Đầu tiên mình hiếu thuận với cha mẹ, với sư tăng. Thứ hai là gặp thầy, thầy tốt. Thứ ba là những người bạn đồng học với mình, cũng là những người tốt hướng dẫn cho mình đi. Thứ tư là gì? Mình được học cái giáo lý, và mình được những cái điều đó thì mình sẽ tiến sâu vào bên trong. Tiến sâu vào bên trong đó là bước vào học pháp thú, học trưởng dưỡng, học kiến tương. 30 cái cấp bậc này gọi đó là tham hiền. Mình thường hay nghe là tham hiền học thánh, có nghe không? Nghe rất thường. Thì mình vượt qua đó mình mới bước vào tham hiền. Thì học pháp thú tức là học trụ này nó là đầu tiên của tam hiền. Tam hiền thứ hai đó là học trưởng dưỡng, tức là tập hạnh, tập thực hành giáo hóa chúng sinh. Người phát tâm tu tập trải qua một giai đoạn đầu và tiến lên xa hơn trong 6 độ và dạng hạnh, tức là tu các hạnh khác nhau. Lục độ là gì? Bố thí trì giới, nhận dụng, tinh thông thiện định và trí huệ. Nghĩa là ở cái thời gian này mình phải tu lục độ, tu vàng hạnh. Do nơi lượng tâm hành giả phát sinh nên cần sự gia công tu tập, và tiếp theo là trong suốt hành trình tiến và đường đạo rất khó khăn trở ngại, nếu không thận trọng rất dễ bị khối chí nặng lòng, nên đòi hỏi phải có sự cương quyết và giọng mạnh để chiến thắng được những cái cạm bẫy từ bên trong tâm thức cho đến bên ngoài cảnh giới. Đó là tập tu dưỡng, và mình phải làm giữ gìn những cái hạnh, lập những cái hạnh, phát nguyện mình có được 10 cái đức hạnh này. 10 đức hạnh này như thế nào? Về lật lại cái bài tới Bồ Tát, với Bồ Tát chúng tôi trường như là có ghi là những cái phần này. Thứ bảy là tập duy cương, tức là tập hầu hướng, là 10 việc lành hướng về cả muôn đời để chia sẻ phước báo và cùng nhau hướng tới cộng đoàn. Khi tâm bồ đề đã phát và được trưởng dưỡng, hành giả cần phải thực hành tuy trí song hành. Chúng ta nhớ là tu tập phải cần có tuy và trí. Tuy là gì? Từ bi. Trí là gì? Trí tệ. Từ bi mà không có trí tệ thì trở thành gì? Còn trí tệ mà không có từ bi cũng không được. Bây giờ mình nói là từ bi đi. Từ bi, người nào mà có bi mà không có trí là nó trở thành gần như là ngu. Ai gạ kiểu nào cũng nghe cũng tin hết. Không biết, không biết người đó gian, không biết người đó dối, gạ kiểu nào cũng tin. Ví dụ giờ chúng tôi nếu mà có bi mà không có trí thì giống như bây giờ chúng tôi mà giảng những bài bố thí, cái Phật tử nói à bây giờ thầy giảng bài bố thí nghe hay quá, bây giờ thầy hướng dẫn, thầy giảng dạy về cái công đức bố thí, bây giờ trước tiên thầy thực hành bố thí cho xin chiếc áo này đi. Nếu như mà người không có trí là trời áo này, phải không? Để mà thể hiện cái sự bố thí của mình, để thể hiện cái việc mà mình vừa giảng dạy mà vừa thực hành cái đời mình vừa giảng dạy đó. Nhưng mà người có trí thì nó là nè, Phật tử mà mặc cái áo này sao được, xin để làm gì? Do đó là biết được tuy mà có trí. Còn nếu mà người nào có trí mà không có tuy cũng không được. Tại do đó là tuy trí phải là song hành. Từ do đó trong Phật giáo chúng ta thường hay nói là từ bi nhưng phải có trí tuệ, chứ không thể nào mà gặp cái gì cũng từ bi hết. Ai dối gạt mình bao nhiêu tiền tài của cải đem ra mà cho hết cũng không được. Rồi tu tập pháp quán trung đạo để tiến hợp chứng nhập nơi tâm giới. Tâm của hành giả lúc bây giờ kiên cố bất động như kim cương. Nếu tâm không kiên cố thì Phật quả không hy vọng gì mà hoàn thành. Đây là học kim cương. Thì học trí, học hạnh và học kiên cương, thì ba cái này chính là tam thiện. Thì từ cái địa vị phàm phu của mình tu tam thiện như thế này, nó trải qua là nó trải qua một cái khoảng thời gian, đó là một đại tam thiện. Qua 30 cái địa vị tu tập này, có thời gian là một đại a nan thiền kiếp. Từ lúc mà chúng ta là phàm phu đến lúc mà chúng ta tu tới cái bậc mà tập hồi hướng này, tức là tập kim cương này, thì chúng ta vẫn bị cái nghiệp lực chi phối. Ngài giống như là mình tạo cái nghiệp gì thì mình sẽ là sinh ra cái thân sau mình gánh chịu cái hậu quả của kiếp trước mình đã tạo nghiệp đó. Nhưng mà từ cái học kim cương trở về sau, tức là mình vào cái hàng thánh vị, thì mình sinh ra bằng cái nguyện lực. Do đó là sau cái này thì đó gọi là học thánh. Học thánh hay là học tập thiện. Thì khi đã vượt qua mà tâm hiền rồi thì bước vào học thánh. Học thánh tức là sinh ra bằng cái nguyện lực. À, muốn sinh ở đâu thì sinh, muốn sinh vào loài nào thì sinh, nếu chúng sinh nào cần cái thân hình nào để quá độ, chúng ta sẽ quá ra thân hình đó để quá độ. Nếu trong cùng một lúc và rất nhiều chúng sinh cầu chúng ta quá đời, cầu chúng ta trợ giúp, thì chúng ta cùng một lúc có thể biến hóa ra là vô số thân hình, vô số các chủng loại khác nhau, tùy theo cái sự mong cầu để mà mình cần. Do đó là nếu như